Kính chào quý thính giả, quý vị Phật tử, các bạn thiền sinh và các bạn trẻ gần xa. Quý vị đang theo dõi chương trình Radio Tuổi Trẻ Góc Bình Yên trên kênh YouTube Tu Viện Vườn Ươm Làng Mai Thái Lan. Tôi chọn cho mình những ưu tiên, mỗi sớm thức dậy vun ước nguyện, thắp lên ánh nến lòng tĩnh mặc, dựng thành bền vững một cõi yên. Tôi chọn cho mình những ưu tiên, nghe kinh thấm pháp thoát ưu phiền, vườn tâm đón nhận nguồn nước tịnh, kết hoa đơm nụ ngát hương thiền. Tôi chọn cho mình những ưu tiên, theo dòng từng bước thật an nhiên, trở về hòa nhịp cùng hiện tại, đóng dấu thông dong trên đất hiền. Tôi chọn cho mình những ưu tiên, chăm sóc gia tài của tổ tiên, có mặt thương thân từng hơi thở, mỗi giờ thể dục hứa tinh chuyên. Tôi chọn cho mình những ưu tiên, mỗi ngày tìm về với thiên nhiên, nuôi dưỡng an vui và tịnh lạc, giữ tâm chánh niệm rộng phước điền. Tôi chọn cho mình những ưu tiên, ăn cơm nuôi lớn đóa sen hiền, thương thầy thương bạn thương cùng khắp, cúi đầu lạy tạ vạn nhân duyên. Tôi chọn cho mình những ưu tiên, hiến tặng niềm thương đến mọi miền, thanh thản dù dòng đời bề bộn, nguyện giữ cho mình phúc thiêng liêng. Tôi chọn cho mình những ưu tiên. Tôi chọn sư cô Chân Tuyết Nghiêm, trích Lá Thư Vườn Ươm số 6. Có một con đường dẫn đến thảnh thơi và hạnh phúc. Sư cô Chân Nhẫn Nghiêm, trích Lá Thư Vườn Ươm số 7. Ai cũng muốn có tự do, hạnh phúc lâu dài, nhưng phần lớn chúng ta không biết bắt đầu từ đâu cho đúng. Đúng từ đoạn đầu, đúng đoạn giữa và đúng luôn cả đoạn sau của cuộc đời mình. Vì sao tôi nói vậy? Bởi vì trong cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc ấy, đã có nhiều người có được hạnh phúc, tự do ở đoạn đầu, nhưng đoạn giữa lại khổ, rồi đoạn sau khổ chồng lên khổ. Có những câu hỏi được đặt ra: có con đường nào cho một người muốn có một mái ấm gia đình khi vợ chồng, con cái hiểu và thương yêu nhau không? Làm sao để xây dựng một mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè trên sự hiểu thương và nâng đỡ nhau? Làm gì để xã hội Việt Nam bớt tệ nạn mại dâm và đấng mày râu ở Việt Nam hết nhậu nhẹt, vũ phu? Vào mùa thu năm ấy tại Pháp Quốc, sư ông Làng Mai đã giúp chúng tôi trả lời tất cả những thắc mắc trên bằng những bài pháp thoại sâu sắc. Sư ông chia sẻ về những điều cần thiết để trở thành một công dân tốt, good citizen, một nền đạo đức toàn cầu, global ethic. Mọi người nghe pháp rất ngưỡng mộ vì cái thấy của sư ông đã đi trước thời đại ít nhất là vài chục năm. Tôi tin vào Tam Bảo và vào tuệ giác của sư ông, nên tôi bắt đầu hạ thủ công phu. Và rồi tôi được tái sinh trên những kinh nghiệm khổ đau của chính mình. Không bùn thì không sen, no mud, no lotus, sư ông Làng Mai. Tôi cảm thấy vui mừng cho những ai đã có trải nghiệm về đau khổ, khó khăn, một chất liệu quan trọng để chế tác hạnh phúc. Vì ý thức được những nguyên nhân gây ra khổ đau đến từ chính tâm mình, tôi từ từ, chậm chậm nhìn lại và trở về chăm sóc từ những suy nghĩ, right thinking, đến lời ăn, tiếng nói và hành động, thân, khẩu nghiệp. Một điều chính yếu giúp tôi tinh tấn hành trì hơi thở ý thức để đem tâm trở về với thân chính là tôi hoàn toàn tin tưởng nơi sự hành trì chứng thực của sư ông. Tôi thực sự chứng kiến sư ông nhẹ nhàng, chánh niệm, luôn tỉnh thức và sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại như thế nào. Mầu nhiệm thay, nhờ thực tập ý thức hơi thở vào ra của mình mà tôi đã có thể bắt đầu quan sát để thấy tâm mình nhiều hơn. Tập khí luôn kỳ thị, phân biệt, phán xét người này, chỉ trích người kia trong tôi đã được chuyển hóa nhiều nhờ học phép tương tức để thấy rằng người kia làm việc ấy để mình ở đây tu học thảnh thơi hơn. Tôi nhận ra tôi có nhiều niềm vui khi thấy sư chị, sư em của tôi có hạnh phúc. chỉ cần có tấm lòng muốn yểm trợ sự tu học và biết hiến tặng hạnh phúc cho huynh đệ xung quanh là hạnh phúc trong mình cũng có mặt. Tôi đã thực sự hiểu rằng tôi không thể nào có bình an và hạnh phúc khi những người tôi thương không hạnh phúc. Tôi trân quý những buổi ngồi chơi uống trà với nhau. Đó là những cơ hội chúng tôi hiểu nhau, có mặt trọn vẹn cho nhau trong giây phút hiện tại. Đó cũng là những lần chúng tôi tháo gỡ những tri giác sai lầm về nhau. Đơn giản, chỉ cần ngồi đó lắng nghe hoàn cảnh khó khăn, vui buồn của người mình thương, tôi đã có thể hiểu họ và tha thứ cho chính mình vì đã có suy nghĩ, hành xử không dễ thương với họ. Một gia đình nếu thường xuyên có những buổi ăn cơm cả nhà hoặc ngồi chơi như vậy sẽ giúp cho năng lượng hiểu và thương của mỗi thành viên trong gia đình lớn mạnh lên. Giữ trọn vẹn thân tâm mình, có mặt trong những buổi thân mật như vậy sẽ là món quà cho những người thương. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. Nguyễn Du. Nhờ những dịp lắng nghe thiền sinh chia sẻ, tôi mới hiểu ra lý do vì sao họ khổ. Bởi vì họ đã không biết lắng nghe người họ thương và chính bản thân họ. Cuộc sống bận rộn để kiếm tiền, tuy có nhiều tiền hơn buổi mới yêu nhau, nhưng hạnh phúc lại ít hơn xưa. Họ chia sẻ trong nước mắt thật buồn. Đọc kỹ, chiêm nghiệm những lời hướng dẫn cụ thể nguyên nhân làm mình khổ, ý thức và bắt đầu từ sự dừng lại, stopping, và nhìn kỹ, looking deeply, dừng lại để nhận ra mình đã ăn những gì để làm mình khổ. Thức ăn qua miệng, đoàn thực, thức ăn qua mắt, tai, xúc chạm, xúc thực, thức ăn qua suy nghĩ, tư niệm thực, thức ăn bằng tâm thức cộng đồng, thức thực, tất cả đều do mình. Chúng ta ăn chay để thân tâm được nhẹ nhàng, nhưng cần phải học cách ăn cho đủ đạm, protein, có nhiều trong các loại đậu, đen, đỏ, trắng và các loại hạt, hạnh nhân, hồ đào. Thật là khổ cho những ai ăn, uống quá nhiều để dư thừa năng lượng, rồi sinh ra đủ chuyện rắc rối trong quan hệ với người khác phái. Do vậy, ăn uống, tập luyện, ngủ nghỉ, làm việc đúng mức là một nghệ thuật để giữ cho mình quân bình thân tâm, tinh, khí và thần luôn ổn định. Phần lớn thiền sinh đến tu viện vì muốn học cách quân bình cho thân tâm của họ. Chúng tôi, những người tu sĩ làm vai trò hướng dẫn, chia sẻ, chỉ cho họ con đường thực tập chánh niệm để giúp họ bớt khổ. Có nhiều người đã tích cực trong việc chuyển hóa thói quen, tập khí của họ. Họ hạnh phúc liền trong sự thực tập, nụ cười nở trên môi thật tươi. Tôi ước mơ mọi người đều học để biết cách quản lý năng lượng của tự thân thì nhà nhà có hạnh phúc và xã hội sẽ bình an. Những tu viện của làng Mai có mặt khắp nơi trên thế giới, không ngoài mục đích giúp thiền sinh thực tập chánh niệm, tìm lại chính mình và ngày càng sống có thảnh thơi, hạnh phúc hơn.
Ngồi yên như núi thân gầm trắng như hoa mộng đau.